Hôm nay là mình đến bài thứ 52 là vua và nhạc sĩ. Thì trong cái chuyện này nói rằng có một nhạc sĩ là chơi đàn rất là hay, cho nên vua mời đến để mà tấu nhạc cho vua nghe, và vua hứa là sẽ trọng thưởng cho 1.000 đồng. Nhưng mà sau khi nghe xong thì vua lại không có ban thưởng, mà nói với cái người nhạc sĩ đó rằng ông mà đàn cho tôi nghe cũng chung quy cũng chỉ là làm vui cái tai tôi một cách gọi rằng là qua cái hư không vậy thôi. Và bây giờ thì tôi cũng hứa cho ông tiền là cũng làm cho cái vui tai của ông. Thì câu chuyện này bàn rằng tất cả những cái quả báo của thế gian thì cũng như vậy. Ở trong cõi người hay là ở trên trời, tuy rằng là có thọ được một chút ít hạnh phúc, phúc lạc, nhưng mà thật tình nó cũng không có thật. Một khi mà vô thường đến hủy diệt hết thì chẳng có một cái gì có thể cửu trụ được, giống như rằng là cái vui mà qua hư không đó thôi. Thì câu chuyện này, chủ đích của câu chuyện qua cái lời bình đó là nói đến cái vấn đề gọi là phúc báo của nhân thiên, thì chung cục nó cũng chỉ là một cái hư vô thoáng qua mà thôi, và không có cửu trụ và cũng không có nắm bắt được, và nó chỉ thoáng qua, giống như rằng là ông vua thưởng thức nhạc vậy. Thì cái vấn đề mà phúc báo của nhân thiên mà là chúng sinh thường truy cầu mà phải bỏ hết tất cả những cái vấn đề mà gọi là an nguy của bản thân này, với lại tất cả những cái lao lự của tâm để mà truy cầu, thì chung cục thì nó cũng chỉ là hư vô không thật, chỉ thoáng qua thôi, rồi thì nó sẽ mất. Thì cũng giống hệt như rằng là khi mà ông vua này ông nghe ông nhạc sĩ đờn thì nghe thích tai, nhưng mà đờn vừa mới dứt á thì đương nhiên rằng là tất cả những cái hưởng đó thì nó cũng mất đi, nó cũng không có còn nữa. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề mà Phật giáo hay chủ trương đến để mà răn dạy chúng sinh đó, là đừng có gọi rằng là chạy theo tất cả những cái mà vô thường, không thật, giả tạm nhất thời ấy. Thì cũng chính vì những cái vấn đề mà gọi rằng là không thật đó thì giống như là cái lời trình bày của Ngài Kiều Trần Như về vấn đề sở ngộ của Ngài, về vấn đề mà gọi là khách trần ấy. Thì tất cả những cái vấn đề nó chỉ tạm bợ trong một cái thời gian ngắn đó thôi, và nó không có khi nào mà gọi rằng là trường cửu được. Nhưng mà thế gian này thì không có ai giác ngộ được điều đó, dù là nó ngay ở trước mắt mình á. Nói cái ví dụ cái giống như rằng ai cũng biết được một điều rằng mọi người rồi thì cũng chết, nhưng mà những cái vật đó thì không có mang đi được, Tức là mình cũng tạm nói là những cái vật chất đó, nó cũng có một cái tính chất bất di dịch, bất động của nó. Tức là không có thể nào mà đem nó đi đâu được. Mà nó chỉ có cùng với lại cái thế giới này á, hiện hữu thôi. Tức là có thể nói rằng là như vậy á, thì ở trong cái cảnh giới này thế thì nó là có, nhưng mà cái ly cảnh giới này ra đó thì kể như rằng là nó là không, tức là nó không có. Một khi cảnh giới này không có thì nó không có, nhưng cảnh giới này có thì nó có. Nhưng mà thiên hạ thì cái thân mạng này á thì bị lìa, nhưng tất cả những cái mà thiên hạ truy cầu mà tạo tác tất cả những cái nghiệp lực á, thì cái nghiệp lực đó thì còn. Thành ra khi chúng sinh á, mà lìa cái thế gian này đi thì chúng sinh chỉ mang theo được cái nghiệp lực thôi, mà không có mang theo cái vật đó. Nhưng mà khi mang theo cái nghiệp lực thì lại tùy theo cái nghiệp lực đó nặng hay nhẹ, thì chúng sinh sẽ chìm hay là nổi ở trong lục đạo. Nếu mà nghiệp lực nặng á, thì chúng sinh sẽ chìm sâu vào trong tam đạo. Mà nếu mà nghiệp lực mà mỏng á, nhẹ á, thì chúng sinh nổi lên ở trên vấn đề của ngã là nhân hay thiên. Thì như vậy thì chúng sinh luân lưu ở trong sáu cái nẻo nói trên nó. Nhưng mà tất cả những cái cảnh giới của một đạo á thì nó đều thuộc về cái đạo đó, và nó không có thể nào mà mang cái đó đi qua một cái đạo khác được. Thành ra vì như thế nó cũng có một cái nghĩa rằng là nó là gắn liền với cái cảnh giới và sở hữu của cái cảnh giới đó thôi. Đó là nếu mà nhìn trên cái phương diện mà khía cạnh mà quan sát theo cái khía cạnh mà về phương diện hiện hữu của nó đó. Còn nếu mà quan sát một cách thâm sâu hơn nữa đó, quan sát cái đặc tính của nó đó, thì đương nhiên rằng là nó là đối với những cái cảnh giới khác đó, thì nó không bao giờ có hết. Và đối với lại đạo Phật nhìn thì ăn thua với cái nghiệp của mình á, cái nghiệp lực mình nặng hay là nhẹ, thì nó trầm hay là nó nổi. Thì khi mà nghiệp lực nó trầm á, thì nó sẽ thấy được cái cảnh giới như vậy, và tất cả những cái vật như vậy, cái sự sự vật vật nó như vậy. Thành ra sự sự vật vật với cảnh giới đó nó liên quan chặt chẽ với cái nghiệp lực của mình vô cùng. Hay là có thể nói khác hơn là do cái nghiệp lực á, mà sinh ra cái cảnh giới có đầy đủ những sự sự vật vật như vậy. Cho nên khi cái nghiệp lực á, mà nó thăng lên á, thì tất cả những cái mà cảnh giới với sự sự vật vật ở tiền thế nó mất hết. Giả sử nó là cái ví dụ vậy đi, nó cái ví dụ rằng khi một chúng sinh nó đọa địa ngục, thì sự sự vật vật ở dưới địa ngục đó, đó là tất cả những cái vấn đề mà gọi là hành hình chúng sinh, là tất cả những cái mà thiên về đầy đọa. Thì cái khi mà nó trả quả xong, hoặc rằng là nó có một cái chút phúc báu nào đó, thì nó nổi lên trên một cái nẻo khác ở trong ngũ đạo đó, thì bây giờ thì những cái sự sự vật vật nó lại biến đổi hết theo cái nghiệp của nó. Thành ra cái nghiệp của nó tới đâu đó, thì sự sự vật vật biến đổi theo cái nghiệp của nó, tương ưng theo cái nghiệp của nó. Thành ra nếu vậy mà nhìn kỹ một cái tính chất đó, thì mọi cái sự sự vật vật đó nó quan hệ mật thiết với cái nghiệp của mình. Thì nghiệp thì lại có nghiệp thiện với nghiệp ác. Thì khi hành nghiệp thiện á thì gọi rằng là đạt được một cái phúc báo, mà khi hành cái gọi rằng là ác nghiệp á, thì nó hành thì nó lại đạt được một cái gọi rằng là khổ báo. Thì như vậy thì khi mà ví dụ một người có phước mà nó có phước ngay tức thời mà nó biến đổi được á, thì chẳng hạn như nó đang ở dưới địa ngục, ở đây đó là chảo dầu, ở đây đó là rừng đao rừng kiếm mà nó sẽ phải trải qua để mà nó bị cắt chặt thành ra đấy, thành tới huyết tương. Thế nhưng khi nó có phúc một cái á, thì mọi cái thứ đó là đều trở thành, nếu nó có cái phúc của thiên thì tự nhiên mọi cái thứ đó là trào dầu thì tự nhiên sẽ trở thành một cái ao, ở trong đó có hoa thơm cỏ lạ, với lại những cái nước uống vào sẽ trừ diệt được bệnh tật, rồi những cái dao, những cái gì đó sẽ trở thành những cái vườn cây, ngọn cỏ xinh tươi tốt đẹp. Và ngược lại, nếu mà nó đọa một cái đó, thì ngay trong tất cả cái vấn đề mà nó đang còn được hưởng phúc báo đó, thì tất cả những cái thứ đó lập tức tương ưng theo cái nghiệp, nó là trở thành dầu sôi lửa bỏng hay là rừng đao kiếm như thường. Thành ra có hai cái cách nhìn, một cái cách nhìn đó là nếu mà không có nhìn ở dưới nghiệp lực mà chỉ quan sát theo con mắt mà của thế gian, thì cũng đủ thấy được một điều rằng những thứ này không thể nào mà đem đi được hết. Cho nên trước mặt mình nó bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu đời, bao nhiêu người xung quanh chết đi, của cải và vật chất đều để lại hết trơn. Cho đến thậm chí là người xưa người ta cũng tưởng tượng là có thể đem theo được, cho nên xác chết cũng rác đầy hết vàng bạc kim cương hột xoàn đeo đầy người để mang đi. Thế nhưng vài chục năm sau khi người ta mà cải mộ thì những cái người mà cải mộ đó lại được thừa hưởng lấy hết, mà cái xác không hồn kia thì chẳng biết rằng là giờ ở tại phương nào. Mà chắc chắn là những củ cải đó nó không có mang đi được, cho nên mới còn rơi rớt lại cho những người sau. Thì dưới cái con mắt quan sát bình thường đó, mình có thể nói rằng là khoa học đi hay là của những cái người trí đi, thì rõ ràng cái vật chất này nó là như thế. Thế mà lại uổng một cái công phu rằng là dùng hết bao nhiêu tâm tư và bao nhiêu cái hành động, mà cái hành động nó đều bất kể những tất cả những cái mà an nguy của bản thân mình, mạo hiểm vô cùng để hành động truy cầu, và mạo hiểm trong cái vấn đề rằng không những là không kể cái an nguy của thân mình mà còn còn mạo hiểm đụng chạm vào cái an nguy của người khác để mưu cầu cho được. Thành ra không những rằng là chỉ có cái thân như vậy thôi, còn đến cái tâm cũng phải nó lao lự vô cùng, và suy tư suy nghĩ trăm mưu ngàn tính. Thành ra từ ý niệm cũng tạo tác, từ thân cũng tạo tác, rồi dĩ nhiên rằng là khẩu cũng phải nói theo tất cả những cái mục tiêu để mà mình truy cầu. Thành ra nó cũng tạo tác theo. Thành ra những cái tạo tác như vậy đó thì trong đạo Phật nói rằng là nghiệp đạo, tại vì nó hướng đến cái con đường mà thành cái quả của tất cả những cái nhân nói trên, thành những cái quả tương ứng. Mà những cái nhân nói trên nó là do nên nghiệp lực của mình. Nghiệp lực của mình nó có từ bẩm sinh, nó huân tập từ nhiều đời, nhưng mà nó từ cái căn bản vô minh là nó khiến cho con người ta tự nhiên thấy có nhị biên thì tự nhiên có thủ xả, thấy có nhân ngã thì tự nhiên là có đắc thất thành bại. Rồi khi mà đã có đắc thất thành bại thì đương nhiên có khổ lạc, có thuận nghịch. Và cứ như thế mà nó sinh ra chập trùng những cái pháp đối đãi nhị biên với cảnh giới, anh nó mới đâm ra đến tất tạo nên tất cả những cái mà gọi là ý của dục, tức là tham dục. Thì tham dục như vậy cho nên nó mới liều mạng, mà nó càng cái tham dục đó nó hướng dẫn ba nghiệp, xong rồi nó khiến cho cái ba nghiệp đó lại chiếu theo cái ý của nghiệp mà hành, cho nên cái nghiệp nó càng lúc càng thêm thêm thâm sâu. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là mình cũng hiểu rằng là với cái pháp nhị biên khi nào nó cũng có hai mặt, thành ra nó cũng có thiện có ác. Thành ra nếu mà hành thiện đó, thì cái thiện nó càng lúc nó càng tăng, mà hành ác thì nó càng lúc cái ác nó lại cũng càng lớn, càng thêm lớn. Thành ra khi mà cái thiện nó càng lúc càng tăng đó, thì nó thành sinh thiên, mà nó càng lúc nó càng giảm đi thì nó xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mà nó lèn chèn thì nó có thể là ở những cái cõi giữa giữa đó. Thì ngạn như là cõi người này kia nó lèn chèn, nhưng mà nó cũng thuộc về phương diện rằng là thiện nhiều hơn, tức là nó cũng thiện nhiều hơn là ở cái chỗ là nói rằng nó có cái giới, và nói theo Phật pháp là nó có tam quý, thì tự nhiên rằng là nó có sinh ra được cái cõi nhân. Thì như thế thì nếu mà đem hết cả thân tâm này ra gieo rắc không biết bao nhiêu nghiệp quả để được những cái tạm thời, mà xong rồi chết đi thì những cái mà không tạm thời mà đem đi được, mà di dịch được, mà cái đó đó là cái quyết định mọi sự của mình, mà mình mang tất cả những cái nghiệp đó đi đó. Mà nếu mà làm ác thì làm ác để được cái phúc báo, nhưng mà rốt cuộc cái phúc đó, đó tức là những cái vật chất tạo được không đem đi được, mà lại đem đi một đống những cái ác quả. Những cái ác quả đó nó thành cái nghiệp của mình, cái nghiệp đó nó sẽ tạo cho mình một cái thân cảnh tương lai. Thì cái thân cảnh ở tương lai với lại những cái vật chất tương lai đó thì do nên ác, thành ra nó sẽ đọa lạc, nó sẽ rơi xuống cấp. Thành ra tất cả những cái nhân mà tạo nên cái mà phúc báo mà không trúng á, thì đương nhiên nó lãnh một cái hậu quả tai hại vô bờ. Thành ra giống như cái bài trước mà mình có học và nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là phúc báo tuy có thể có được đấy, thế nhưng mà cái phúc đó chỉ là một cái phúc tạm thời, rồi cứ đến khi chết thì xuống địa ngục. Xuống địa ngục thì là phải chịu cái khổ thống vô cùng. Cho nên khi con người không hiểu như vậy á, thì do nơi thích phúc mà thích một cách theo lối tham dục, vì vậy nó mà không có chiếu theo tinh thần nhân quả để mà hành phúc, mà lại chiếu theo cái tinh thần của dục để mà đoạt phúc, tham dục để đoạt phúc đó. Cho nên vì như vậy vô hình chung truy cầu một cái giả, tạo một cái thật, tạo một cái thật để mà truy cầu một cái giả, mà cái thật đó lại là một cái nhân tố để tạo cho mình một cái quả khổ, mà mình lại tạo một cái thật, cái nhân thật của quả khổ để mình tìm một cái giả, một cái phúc báo giả. Thành ra chung cục mình tạm thời được cái phúc báo giả, nhưng mà cái nhân thật này nó sẽ đưa đến một cái quả thật. Thành ra vì vậy nó mà mới nói rằng là phúc bất cập họa, hay là nghĩa là lợi bất cập hại, nó mới thành như thế. Thành ra dưới mắt của đạo Phật đó, thì như thế đó là một cái vấn đề gọi là vô trí mà tự hại mình và hại người nữa. Tại vì không phải là ngoài cái vấn đề rằng là mình tự hại mình trên cái vấn đề mình xây dựng cái nhân mà tai hại như thế, là để truy cầu một cái giả tạm, một cái nhân thật để truy cầu một cái mà giả tạm, rồi để mình sẽ được một cái quả thật tương ưng. Cái quả thật đó tương ưng với cái nhân thật mà gian manh đó. Thì trong cái khi mình gieo cái nhân đó đó, thì là mình tự hại mình rồi, đương nhiên tại mình sẽ lãnh cái quả trong tương lai. Nhưng mà cái quả, cái nhân đó gọi là nhân gian manh, cho nên cái nhân đó có nhiều người phải chịu liên lụy khi mà mình hành cái nhân nói trên. Thành ra chính vì cái đi lái nói trên đó mà thành hại mình hại người, còn nếu mất đi cái yếu tố gọi là lợi mình lợi người, xong rồi sẽ thành một cái quả nó cũng hại mình hại người như thường. Tại vì cái nhân cũng là nhân hại mình hại người, nhưng cái quả cũng là hại mình hại người. Thì đạt được cái quả như thế, thì khi cái quả khổ nó xảy ra, thì cái quả khổ đó nó cũng liên hệ tới rất nhiều người. Mình thấy đâu có ai mà là đơn độc một mình ở trên cái thế gian này đâu, mà người nào cũng kéo theo một mớ, kéo theo một mớ cùng được hưởng với mình, hoặc là cùng phải chia sẻ cái họa với mình. Thành ra nó đâm ra rằng là gọi rằng là nó không phải đưa đến một cái kết quả là hại cho mình không, mà hại cho người. Nhưng mà ngược lại, nếu mà theo cái thiện pháp đó, thì lại không phải là lợi cho mình không thôi đâu, mà lại lợi cho người, mà lại lợi cho người nữa. Thế nhưng tụ chung lại thì đối với lại đạo Phật đó, thì cái người nào á mà hành được cái thiện pháp như vậy đó, mà một cái người mà muốn hành thiện pháp như vậy, thì cái điều kiện của họ đó là đừng cầu cái tạm thời, Tại vì nếu một khi mà họ nhắm một cái mục tiêu là cái tạm thời là những cái vật chất này á, thì không có cách gì mà họ có thể mà gọi là gieo cái nhân thiện đúng nghĩa được. Thành ra cái vấn đề mà là khi mà họ không cầu tất cả những cái cảnh tạm thời này á, thì họ mới hành thiện được. Và khi họ hành thiện được á, thì họ sẽ được một cái quả thiện tương ưng vô cùng. Đó là những cái quả mà gọi là thăng hoa của nghiệp. Tức là có thể lên tới những các cõi trời cao cấp hơn nhiều ghê lắm. Thì họ sẽ được như vậy. Và nếu bám víu vào tất cả những cái mà vấn đề đắc, đó, đắc gọi là đắc của thế gian thì suy nghĩ nhưng mà thực ra không đắc. Tại vì dưới cái con mắt của Phật giáo á, thì tất cả những cái vật chất này mình quên đi rằng là nó là do cái nghiệp tạo. Thì cái nghiệp tạo đó, đó thì nghiệp đó nó là cái gì? Nghiệp đó nó cũng là một cái tác động ở nơi tâm. Thành ra mới nói tâm tạo. Thành ra những cái cảnh giới nó đều tâm tạo. Thành ra tâm như thế nào thì cái cảnh giới nhất thiết ở đó nó đều tương ưng theo như vậy. Nó đều tương ưng theo như vậy. Nó biến đổi. Cho nên tâm như thế nào thì tự nhiên nó hiện ra cảnh như thế đấy. Thành ra tâm thay đổi thì nó cảnh thay đổi. Mà không có thể nào mà mang một cái vật nào hay cái cảnh nào đó ngoài tâm đó nó vào trong tâm được hết. Thành ra mới nói rằng là nhất thiết đó, đều rằng là ở nơi tâm đó mà nó thành. Rồi chính vì biết cái vấn đề mà gọi rằng là không có cái điều kiện để mà tu hành được cái thiện pháp đó, là cái vấn đề không có truy cầu những cái mà những cái thứ mà không có thể đem đi được, tức là những thứ ở đồ vật ở trong phòng trọ, ở trong nhà trọ, quán trọ, là những cái thứ vật mà tạm thời. Thì như thế thì mới có thể tu hành thiện pháp được. Nhưng mà khi tu hành thiện pháp như thế, tức là tu một cái thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp nói trên, những người mà có thiện nghiệp như vậy thì những người đó có thể được gọi rằng là bậc thánh ở đời, là gọi là bậc thánh nhân ở đời, là những người này sẽ thành tựu được những cái thiện nghiệp. Là thiện nghiệp đó có lợi cho mình, cho người. Và cái thiện nghiệp này không có bị những cái mà gọi rằng là ác nghiệp đó, nó lôi kéo, nó khống chế. Cho nên những người này có thể không có sinh những tâm mà phan duyên để mà gọi rằng là ham hố những cái mà sắc thanh ở thế gian. Thành ra ly được những cái sắc thanh nói trên đó. Nhưng mà khi ly được những sắc thanh nói trên nó mà tu thiện pháp như vậy, nó có thể tự chủ mình, không có bị sắc thanh lôi cuốn. Tức là có nghĩa là giống như Hứa Hành nói là tâm ta có chủ. Thì là những bậc như vậy tạm thời gọi là thánh nhân. Nhưng mà thánh nhân đó vẫn không thoát ra khỏi cái nghiệp được. Thành ra nếu mà nhìn theo cái con mắt bình thường mà nói thì ma nó là cái vấn đề mà chướng thiện đạo đó, và làm tăng trưởng cho cái ác đạo. Ma nó là cái tính chất của mê hoặc con người, làm cho con người mất cái trí tuệ, tức là không có thấy được mọi sự. Thì như vậy thì ma nó sẽ làm cho ác đạo thêm lớn. Thì những cái người nào ở trong cái thiện đạo nói trên đó, đó là những người mà có thể gọi là chống lại được ma bình an, không có bị ma khống chế, không có bị ma sai xử, thế nhưng mà vẫn bị ma bủa vây, tại vì vẫn nằm ở trong cái vòng nghiệp lực đó, thành ra vẫn là bị ma bủa vây. Anh dưới mắt của Phật pháp thì chỉ có Phật pháp thôi, chỉ có Đức Phật với lại giáo pháp của Đức Phật là vượt cả thánh. Thành ra Đức Phật mới được coi rằng là gọi rằng là vô thượng sư, mới được gọi là bậc đại đạo sư, được gọi là nghĩa là pháp vương. Là chỉ có một mình Đức Phật là một bậc thánh duy nhất mà có thể gọi rằng là không có phải rằng là ngài được an lành mà không bị ma tổn hại, mà là Đức Phật là cái người mà diệt tận được ma. Tức là chẳng có một cái pháp nào đó mà Đức Phật phải tránh né hết ạ. Các bậc thánh thì phải tránh né tất cả những cái ác pháp, và phải hành tất cả những cái thiện pháp, và phải gìn giữ thiện pháp, đừng để ác pháp xâm phạm, thì là ma không có thể khống chế mình. Nhưng mà Đức Phật là bậc Pháp Vương tự tại, thành ra ma chẳng còn gì hết. Là ở một cái vấn đề rằng vấn đề này thì mình học quá nhiều rồi, mình cũng có thể mà nói ít nhưng mà mình tự hiểu. Thì cái vấn đề rằng là Đức Phật đó là cái người mà giác ngộ được cái vấn giác ngộ được cái thực pháp, thành ra chẳng có một cái gì có thể mê hoặc được. Tại vì mình biết ma thì nói chung chia làm hai, tức là nói rằng là nội ma với ngoại ma. Thì nội ma hay ngoại ma gì đó thì theo trong Phật pháp đó, thì phân ma nó thành bốn loại ma. Thì đại khái hồi xưa mình cũng có học rồi, tức là chế độ luận phân đó, tức là phân ra làm là phiền não ma, rồi ngũ âm ma, tử ma, thiên ma. Thì thiên ma là trời tha hóa tự tại, tức là ma này là ma nói theo bản nghĩa của nó đó, tức là ngoại ma. Còn ba thứ ma kia đó là nội ma, tức là ví dụ nói phiền não ma là do nơi vấn đề của tham sân si hay khởi, hoặc làm mình phiền não và chướng đạo, tức là chướng cái sự tu thiện đạo của mình, làm chướng ngại quả vô thượng bồ đề, cho nên nói là ma. Còn ngũ ấm cũng vậy, ngũ ấm thì hôm qua mình mới mới học xong, thì ngũ ấm cũng thường khởi biết bao nhiêu chướng ngại đánh đòn mình, khiến cho mình không thể nào mà tu tập thiện pháp được, cho nên cũng gọi là ma. Tứ ma là cái ma mà phân tán tứ đại, phân tán ngũ ấm, tạo nên một cái chết, đoạn cái mệnh căn của chúng sinh, cho nên cũng gọi là ma. Rồi thiên ma tức là trời tha hóa tự tại. Thì ma đó thường thường hay thích phá hoại những cái người mà tu phát tâm tu hành chính pháp để mà đạt được một mục đích gọi là xuất tam giới ra. Thì thiên ma này hay phá hoại nhiễu loạn cái tâm của cái người tu hành nói trên, cho nên thiên ma này được coi giống như là ngoại ma của những ma kia là nội ma, nội ngoại ma. Nhưng mà dù là nội ngoại ma thì đi chăng nữa đi thì cũng chỉ là nhưng vấn đề mà sách nhiễu thôi. Nhưng mà Đức Phật lại có một cái phương pháp thật là hay để nhiếp phục ma binh, tức là Đức Phật mình nói một cái câu nói giản dị của Phật pháp thôi, là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thì khi mà lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu thì đương nhiên lấy tất cả những cái nhiễu loạn của ma nó trở thành duyên tiến tu, hay là lại một câu nói khác là lấy ma vương làm bản đạo. Thành ra tất cả những cái nhiễu loạn đó nó lại trở thành ra là một pháp tu hành của Như Lai, một sự đưa đến tỉnh thức và giác ngộ cho Như Lai. Thành ra vì vậy đó mà ma thua, tại vì Đức Phật không có sử dụng tới cái hình thức mà gọi rằng mắc bẫy của ma, tức là khởi tham sân si để đấu với ma. Mà Đức Phật lại dùng cái tinh thần của bất động nó đế quán các pháp để bất động hóa toàn bộ tham sân si của ma, bất động toàn bộ những cái nhiễu loạn của ma muốn nhiễu loạn tinh thần của Đức Phật. Tức là ma cũng muốn chọc giận Đức Phật, ma muốn khiêu khích cái dục của Đức Phật, ma muốn khai thác cái sự si mê đó của Đức Phật, nhưng mà vô ích. Bởi vì ma có khởi đủ mọi thứ để mà khiêu khích cái sự tham dục của Như Lai á, thì Như Lai lại có cái vấn đề mà gọi là giới vô lậu học. Còn cái vấn đề mà muốn chọc giận Như Lai thì lại có định vô lậu học, mà vấn đề mà muốn mê hoặc Như Lai thì lại có huệ vô lậu học. Thì những cái thứ đó mình cần phải giải thích ở đây. Thế nhưng mà do vì đủ đầy đủ những thứ như vậy, cho nên Như Lai quan sát một cách bình đẳng bất động vô cùng. Quan sát bình đẳng bất động giống như cái tinh thần hôm qua mình nói là đói thì ăn, mệt thì ngủ, tùy duyên. Tức là không hề bị một cái chút xíu gì mà gọi rằng là vướng mắc theo lối của phan duyên. Phan duyên thì vui buồn thương ghét đối với cái nhân duyên đó, và thậm chí rằng là có muốn lạnh nhạt với cái nhân duyên đó cũng vẫn là một tính chất của phàm duyên. Còn tùy duyên nó là thì nó lành thì mặc áo, mà qua lành thì cởi áo, mà lành qua rồi thì không dấu vết, như là chim bay ở trên trời không để lại một dấu tích nào hết. Thành ra chẳng có một cái chút gì gọi là động, nhưng mà vẫn không có sợ sệt những cái nhân duyên đó để phòng thủ như là bậc thánh ở đời, mà không cần phải phòng thủ, chỉ dùng cái tâm bất động này mà tự tại thôi, mà vào ra thôi, tức là gọi là bất biến đó, mà vào ra gọi là tùy duyên. Thành ra cái bất động của Đức Phật không có nghĩa rằng cứng nhắc, tức là không có động đậy gì hết. Nghĩa nghĩa là mùa đông đến cũng ở trần, mùa hè đến cũng ở trần. Không phải. Mà chính cái bất động đó đó mà tự tại vô cùng đối với lại mọi cái duyên. Thành ra cái bất biến nó lại chính là tùy duyên. Cũng như cái không nó không phải là hư không, nó cũng phải là đoạn diệt, mà lại là nhất thiết sắc. Thành ra chính với cái tinh thần bất động đó mà Như Lai mới đi ra đi vào đó, với lại các pháp mà vẫn bất động như thường. Và chính vì cái tinh thần đó đó mà mới gọi rằng là đánh bại được ma quân. Tại vì ma vương chỉ có muốn làm nhiễu loạn, mà Đức Phật lại bất loạn. Bất loạn là bất động. Mà nếu ma vương mà nhiễu loạn, tức là làm Đức Phật động đó, là ma vương thành công, thì là Đức Phật đại bại. Nhưng mà Đức Phật dưới cái tinh thần bất động đó đó mà ma vương trở thành đại bại. Đại bại đây có nghĩa rằng tất cả pháp của ma đều bị Đức Phật nhiếp phục, quy hàng. Thành ra tất cả những cái pháp đó của ma vương thấy đều là bạn đạo của Như Lai hết. Thành ra Như Lai cũng có thể giả chư tham dục như nhập sinh tử như thường. Thành ra Như Lai có thể hành xử tất cả những mọi pháp để độ chúng sinh. Thì cái vấn đề mà Như Lai mà gọi rằng là giả chư tham dục nó mà như nhập sinh tử, thì ở đây chúng ta cũng cũng có trải qua cái đó rồi ở trong cái kinh Viên Giác. Thứ hai nữa mình cũng biết rằng là Đức Phật mượn cái tham dục của chúng sinh để kích thích chúng sinh tu hành. Chính sự tham dục đã đưa chúng sinh xuống địa ngục. Nhưng Đức Phật dưới cái trí tuệ mà gọi rằng là bất động, bất biến đó, nhưng mà tùy duyên vô cùng, cho nên phương tiện thiện xảo đã sử dụng chính cái độc đó, đó dĩ độc trị độc, là sử dụng cái độc đó, đó để mà đưa chúng sinh ra khỏi cái độc, bằng cách là cũng khai thác cái dục đó của chúng sinh, chỉ cho chúng sinh làm thế nào để tu một cái phúc chân chính vào. Đừng có tu phúc theo cái lối gọi rằng là lấy vật chất ngũ dục là phúc, mà coi chừng nó chỉ là gọi là một cái vật tạm thời hư huyễn, không thể mang đi được, bất di bất dịch, mà nó chỉ là những cái mà tương ưng với lại cái nhân đời trước mình tạo, thì cái quả đời nay mình phải đạt được. Thành ra tất cả những thứ đó đều do nơi cái nhân mà mình gieo, nó thành tất cả mỗi cái quả đó. Thành ra khi Đức Phật chỉ bày như vậy thì chúng sinh sẽ hoan hỷ tu phúc. Và khi chúng sinh tu phúc đạt từ những cái phúc của nhân thiên, nhưng mà vẫn còn cái họa là chết, thì giờ Đức Phật mới chỉ cho thêm một cái phúc cao hơn nữa, một cái phúc bất tử. Rồi khi mà có thể đạt được một cái phúc bất tử rồi, như những vị La Hán, Đức Phật chỉ cho một cái phúc cao hơn nữa, là một cái phúc mà gọi rằng là vô xuất vô nhập, tức là vô trụ niết bàn, thường nhập sinh tử nhưng mà bất ly niết bàn, mà tự tại vô ngại. Thì Đức Phật chỉ đến một cái phúc như thế, thì người ta nâng cấp cái phúc lên từ 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 từ, thì chúng sinh nó mới có thể đạt được đến một cái phúc tối thắng là phúc viên giác. Thì giống như là Đức Phật nói theo cái danh từ trong Phật pháp gọi là quả quả chứng. Ở đây mình sử dụng nó là cái mà gọi là cái đắc phúc. Thì Đức Phật cũng khai thác tất cả những cái mà ham thích phúc đó của chúng sinh, nhưng mà Đức Phật điều chỉnh lại cho nó chính xác. Thành ra cùng cái lòng tham đó Nhưng mà nếu được Như Lai điều chỉnh cho chính xác thì lòng tham nó vô tội mà lại có công. Mà nếu mà không gặp Như Lai á thì cái lòng tham nó là một kẻ mà gọi là không biết là tử hình bao nhiêu kiếp nó mới xong được cái tội của nó. Đấy, cái tội của nó lớn quá. Và nó phải chịu muôn vàn khổ sai ở vô lượng vô biên kiếp mới đền tội nổi. Nhưng mà nếu dưới cái con mắt một phương tiện thiện xảo của Như Lai thì tất cả những cái pháp đó cùng một pháp, nhưng mà Như Lai thì hành khiến cho cái đó trở nên vô tội mà có công, lập được công. Thành ra với cái trí huệ đó của Như Lai mà Ma Vương phải thua. Ma Vương thì lợi dụng người tu để mà quấy phá toàn bộ những cái mà tâm tu hành thiện nghiệp của mọi người khác qua một số người tu nào đó. Đức Phật thì lại ngược. Đức Phật lợi dụng tất cả những cái mà gọi rằng là đó, tham dục của Ma Vương để mà làm cho người ta tắc quả thành tựu. Thành ra Ma Vương thua. Thành ra cái mục tiêu của Ma Vương là đấu với Đức Phật là làm thế nào để cho Đức Phật phải động. Ma Vương là chưa muốn nhiễu loạn và mê hoặc. Nhưng mà Đức Phật thì lại không bị mê hoặc. Đức Phật khi nào cũng đế quán các pháp một cách gọi là không tịch vô cùng. Cho nên khi đế quán các pháp là không tịch thì làm thế nào còn có thể mà động loạn được khi mà năng sở đều không tịch. Thì làm sao động loạn. Cho nên vì vậy Đức Phật đại thắng Ma Vương. Và Đức Phật là người duy nhất mà cảnh giới của Như Lai không hề có ma. Cảnh giới của Thánh á, là một cảnh giới khi nào cũng có biên giới với lại phe ma. Lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng phải chiến đấu. Mình thấy Thánh, Thần, Thượng, Đế gì cũng vậy hết. Chỉ có cảnh giới của chư Phật là đến Tam Bắc Đạo cũng nghe thấy, nó hào hốn, nó nhìn thấy. Cảnh giới của Đức Phật làm gì mà có những thứ đó xuất hiện. Cho nên Đức Phật mà muốn nhìn thấy những cái thứ đó thì Đức Phật phải nhập vào cảnh giới của chúng sinh. Thế Đức Phật phải xả chư tham dục thì mới có thể thấy được cảnh giới sinh tử, mượn vào sự tham dục. Và nói như vậy có nghĩa rằng là nếu mà Đức Phật mà là bất giả tham dục thì đương nhiên Đức Phật bất kiến sinh tử. Thì đương nhiên cảnh giới của Như Lai hoàn toàn một vi trần cũng không có. Không có ma, có tam mắc đạo, có chướng ngại, có nhiễu loạn, có si mê gì hết. Một cảnh giới hết sức là viên mãn như vậy. Đấy, như vậy đó là dưới. Nếu mà mình nhìn ra thì chỉ có Đức Phật nó là diệt tận được Ma Vương thôi. Còn tất cả thánh đó là chỉ có là thoát khỏi sự khống chế của Ma Vương. Mà Ma Vương khống chế không nổi thánh nhân. Nhưng mà nói cho đúng thì như vậy nè. Thánh nhân chẳng làm được Ma Vương. Ma Vương chẳng làm được thánh nhân. Hồi. Còn Đức Phật đó là diệt tận ma. Thành ra giáo pháp của Đức Phật mới là cái giáo pháp mà gọi là xuất ly sinh tử thật sự mà là hữu ích thật sự. Thì thiên hạ tu hành, khi người ta tu hành thì đương nhiên là người ta nhắm đến đầu tiên hết thì sơ cơ là nhắm đến phúc hết hả? Tức là những cái phúc báo bình thường. Nhưng mà khi nhắm đến phúc báo bình thường thì họ vì mê cái phúc quá đi mà họ vọng nhận, thành ra họ tạo tác cái gieo cái nhân rất là sai trái. Anh câu chuyện này cảnh cáo cho người ta biết một cái vấn đề như vậy. Thì cái trước tiên hết là cảnh cáo rằng là mọi cái phúc báo của nhân thiên chung quy cũng chỉ là những âm thanh thoáng qua tai rồi thôi, không thật, rồi cũng chẳng để lại một cái dấu vết nào đó. Tức là chẳng mang đi được, chẳng có nhúc nhích nó gì được, nó bất di bất dịch. Đó là một chuyện. Đó là cái sự cảnh cáo như vậy. Thì đó là cái cảnh cáo mà gọi rằng là cảnh cáo sơ cơ. Còn cao cấp hơn nữa, trung căn, thì là khi mà nhìn thấy như vậy á, thì biết ngay rằng là vậy thì mọi cái mục tiêu mà tu hành của mình mà cầu cái phúc, thì cái phúc đó không phải là một cái phúc mà bất di bất dịch. Cái phúc không lấy đi được, không mang đi được. Cái phúc không thuộc về mình. Cái phúc đó nó chỉ là ảo tưởng, và nó chỉ chất cứng với lại ở trong cái cảnh giới đó. Nó chỉ là những cái mà của cảnh đấy hiện ra mà thôi. Cho nên khi cảnh mất thì nó mất, cảnh còn thì nó còn, mà nó không phải thực. Thành ra vì như vậy thì khi tìm một cái phúc thì đừng có nghĩ cái phúc là đó nữa, mà phải tìm một cái phúc báo nào mà mình làm chủ nó được, mình nắm nó trong tay được, mình hành xử nó được, và nó giúp ích mình ghê lắm thì gọi là phúc. Còn những cái phúc này nó không giúp ích mình một mảy may nào, mà trái lại nó làm cho mình hao tâm tổn lực, hại người hại mình, tạo tác vô biên ác nghiệp, rồi phải chịu ác quả. Thành ra nghĩ lại nó không phải phúc, bởi vì nó là chính là cái để hại mình. Như vậy thì cái người mà trung căn nhìn vô cái bài này á, thì thấy cao cấp hơn. Người hạ căn nhìn vô bài này thì thấy rằng tất cả những cái phúc báo đó không thật. Vậy thôi. Người trung căn thì thấy rằng do nó không thật, cho nên như vậy thì cái phúc thật là phúc thế nào? Cái phúc thật là cái phúc mà có thể giúp cho mình được thoát khổ, giúp cho mình được an lạc. Thì cái đó mới là phúc, chứ không phải những cái vật chất ngũ dục đó là phúc. Mà phúc chính là những cái mà lực tiềm ẩn bảo vệ mình thoát khỏi mọi cái quả khổ, nâng đỡ mình hành được tất cả những cái nhân thanh tịnh và an lạc, để những quả khổ không thể sinh sản được. Cái đó là phúc. Mà cái này không phải là phúc. Và nếu mà thượng căn nữa nhìn vô cái câu chuyện này thì sẽ thấy như vậy. Thấy như là Phật Pháp nhìn vậy, như là thánh nhân của thế gian nhìn. Cũng giống như là Khổng Tử hứa hành này kia, ví dụ như vậy, Mạnh Tử này nó vân vân, thất thập nhị hiền. Đó là những tay mà không để cho ma vương khống chế, nhưng mà cũng chẳng làm được ma hết. Nhưng mà ma không làm được họ thiệt, nhưng mà họ cũng chẳng làm được ma hết. Nói thẳng câu vậy. Là những người đó không bao giờ để bị, giống như Ngưu Khiết nói, Đại Trượng Phu không bao giờ để cho ngoại vật làm dao động tâm mình. Thì Đại Trượng Phu không để cho ngoại vật làm dao động tâm mình, thì Ngưu Khiết thì là cái người mà dĩ nhiên là hàng trung căn khi mà nhìn một cái bài này. Ông là hạ căn, là cái hàng mà bám vô, cho nên mới bị cảnh cáo bởi câu chuyện. Nhưng mà tùy theo, cũng một câu chuyện, cũng một cơn mưa, nhưng mà tùy theo căn mà hút. Thì hạ căn thì làm gương như vậy, nhớ đừng có đắm mê những thứ đó, coi chừng không có, nó chỉ gọi rằng là thoáng qua tai vậy thôi, rồi nó cũng trở thành hư vô, không có bền cửu. Có dù có được một tí phúc nào đi, rồi thì chung cục rồi khi mà rằng là tử thần nó đến hay vô thường tới thì mất hết, cũng thành hư vô. Thì sơ căn cũng cần mưa, sơ căn hút như vậy thôi, rồi phan duyên trước mắt rồi hút như vậy thôi. Trung căn thấy được cái nghĩa thâm sâu hơn, thấy được cái nghĩa nó thâm sâu, mà suy nghĩ rằng như vậy thật phúc là gì, và làm sao để đắc. Và thượng căn thì thấy siêu hơn, thì thấy rằng là vấn đề mà mình có đạt được một cái phúc nào đó đi ấy, mà cái phúc đó vẫn là giới hạn, cái phúc đó chưa phải là một cái phúc viên mãn. Tại vì cái phúc đó nó cũng còn cái họa để mà xây dựng nên cái phúc của mình, tức là mình không có bị rơi vào họa, cho nên nói là phúc. Tại vì định nghĩa đó là phúc là những thứ mà có thể làm cho mình tránh khỏi mọi cái họa của khổ quả. Phúc là những thứ mà có thể giúp cho mình gieo được những cái nhân thiện, nhân thanh tịnh, để đạt được những cái quả thanh tịnh, xa lìa khổ quả. Thành ra phúc đó vẫn đặt nền tảng ở trên cái họa. Thành ra phúc nó chưa viên mãn. Còn phúc viên mãn là phúc mà chẳng còn mảy may là họa với phúc. Thì cái phúc đó mới là cái phúc mà Đạo Phật nói đến. Cái đó gọi là công đức vô lậu. Bởi vì không hề còn có phúc với họa nữa. Thành kêu vô lậu. Còn nếu cái phúc mà còn có cái họa để chống đỡ nó thì cái phúc nó kêu là hữu lậu. Còn cái phúc mà khi mà chẳng còn có phúc họa gì để mà phải phải xả, phải thủ, phải đắc đó. Thì bây giờ cái phúc nói trên nó gọi là công đức vô lậu, tức là gọi là phúc viên mãn. Thì đó là cái mà Phật Pháp nhằm đến, cái mà người tu học Phật thật sự phải nhằm đến. Nhưng mà nếu mình xét xem trên cái sự thực tế đó, thì đáng tiếc ghê lắm. Trong những câu chuyện này rác đác nhắc nhở mình những cái đó rất là nhiều. Là cái vấn đề rằng mình dùng cái Phật Pháp mà cao siêu này á, cái Phật Pháp mà nhắm đến vấn đề thượng căn, cái thượng căn là cái mà đạt được cái phúc viên mãn, chung cục mình vẫn làm cái chuyện mà của cái sơ căn mà gọi là tệ hại hơn sơ căn, nó ngược lại, tức là cũng chỉ đeo đuổi những dục trước mắt mà thôi, chưa được sơ căn. Mà khi mà mình trở thành cái người mà gọi rằng là con Phật đó, Như Lai Trường Tử đó, là thọ cú túc giới, tức là người mà tu hành trí tuệ, nhưng mà xét ra thì sơ căn của trong câu chuyện này cũng không được nữa, tức là gọi rằng là giác ngộ và hiểu rằng những thứ này không thật, còn chưa được nữa, còn giống hệt phàm phu và ngoại đạo. Thành ra đi học cái môn mà múa mã tấu mà chỉ để chém đuổi thì nó còn khó hơn nữa. Ruồi chỉ cần cầm cái roi mà phẩy vậy thôi. Đây đi 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 nghĩa là khổ công về Phật Pháp nữa, theo Phật Pháp, nhưng mà dù rốt cuộc thì mình vẫn chỉ nhìn thấy tất cả những cái vấn đề mà ngũ dục ở đời, những cái mà sắc thanh đó là thật, mình vẫn nhìn những cái sắc thanh đó với dưới con mắt mà gọi rằng là nó là mục tiêu của mình, nó là những cái gì mình cầu mong, mà chưa thấy nổi được cái sơ căn là thấy rằng không thật. Một mai khi vô thường đến, như là cái bài kể nhất nhật vô thường đến, vô thường đáo phương chi mộng lý nhân, bạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có vậy thôi. Còn chưa giác ngộ được điều đó, chứ nếu một người tu hành nào mà giác ngộ được điều đó là khẳng định là cũng được, là coi giống như rằng là một cái hàng mà gọi là đức độ ghê lắm á, cao siêu ở đức độ rồi đó. Chứ đừng có nói mà đạt từ đến trung căn. Thời buổi này là làm gì mà tìm được người mà giống như là Hứa Hành đâu. Giống như Hứa Hành mà nhất định không có chịu mà hái trái hoang ngoài đường, chỉ vì là tâm ta có chủ. Hàng đó là hàng trung căn đấy. Nhưng mà dĩ nhiên mình không có theo Nho gia, mình cũng chẳng theo gì, mình theo Phật gia là đợi ở cái chỗ rằng là Phật gia là vấn đề mà gọi rằng là thượng căn, phải nói thẳng một câu vậy đó. Đạo Phật nhìn cái gì, đắc cái gì cũng phải viên mãn hết. Nếu mà chưa đến cái vấn đề mà viên mãn đó, thì Đức Phật không có dừng, không có dừng lại đó. Cho nên Đức Phật dù có chứng tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ định này, Đức Phật cũng chịu dừng. Tại vì Đức Phật quán thực thể của cái định nói trên đó, nó cũng không viên mãn. Cho nên mặc dù lúc bây giờ nó là tối thượng rồi, chẳng còn một cái gì hơn được nữa, nhưng mà Đức Phật nói là nếu như thế vậy thì khẳng định phải có một cái hơn được. Tại vì cái này nó chưa có viên mãn. Cái nào viên mãn nó thì cái đó mới có thể gọi là tối thượng được, mới dừng bước được. Và cũng vì cái tinh thần mà trọng cái hai cái chữ viên mãn đó, đó mà Đức Phật thành Phật. Nếu Đức Phật không có trọng hai chữ viên mãn đó, mà chỉ trọng với cái chữ gọi là hai chữ bình an, thì Đức Phật dừng chân ở chỗ phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, thì cũng thành gọi là thiên nhân thôi, và không phải là thêm cái chữ là chi đạo sư. Nó là tại vì nhờ cái vấn đề mà gọi rằng là cái pháp của Đức Phật khi nào cũng quan sát tới một cái vấn đề mà gọi là làm thế nào á, và cái pháp nào là một cái pháp mà gọi rằng là viên mãn, không tì vết, không chút câu uế, thì cái đó mới là cứu cánh. Và như vậy thì qua câu chuyện này thì mình cũng học được cái bài học cho cái sự nghiệp tu hành của mình. Mình cũng suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng là trên cái vấn đề mà nhìn nhìn cái cứu cánh nhắm vào á để mà tiến bước, chúng sinh thì nhắm vô vật chất để mà tiến bước. Nhưng mà nếu mà người không nhắm vào vật chất, bởi vì biết vật chất là không thật, không bền bỉ, thành ra không nhắm vào nó, thì người đó mới có thể nhắm được vào thiện đạo. Rồi thì bây giờ có nhắm vô thiện đạo được đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là nằm ở trong trong cái vòng nghiệp lực đó. Cho nên cái thiện đạo đó của mình cũng chỉ đưa mình lên tới cõi trời, nó vẫn nằm ở trong tam giới gia. Có Đức Phật là làm cho tam giới gia nó gọi rằng là trở thành không tịch, chẳng còn thấy một cái dấu vết gì của tam giới gia nữa dưới con mắt trí tuệ của Như Lai. Nhưng mà Như Lai nói là dưới mắt trí tuệ đó thì chúng sinh nhất thiết đều có, thì cái cảnh giới đó cũng thật là cảnh giới thật của nhất thiết chúng sinh, chứ chẳng phải là một cái cảnh giới mà chúng sinh phải cần phải ao ước. Bởi vì chúng sinh cần phải ao ước những gì mà chúng sinh đã sẵn có, thành ra thay vì ao ước thì tự lôi ra mà ứng dụng, mà hành xử. Nên nếu mà mình cứ ghi nhớ câu chuyện này để mà nhắm vô một cái vấn đề là cái mục tiêu cứu cánh để mà đi ấy, thì như thế thì tu hành tương đối nó cũng ổn thỏa. Nếu nếu thành Phật thành tổ thì cũng ít ra cũng là thành bậc đạo cao đức trọng, tức là thánh của thế gian, là dù sao cũng huề với ma vương đó. Dù sao cũng huề, cũng là một cái sự nữa là vinh quang lắm ở thế gian. Thế gian nó tôn xưng những người mà huề với ma vương là thánh nhân, còn mà đã bại ma vương thì gọi là thiên nhân chi đạo sư, là người mà gọi là đánh bại được ma vương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp các càng đệ tử và